Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian, tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair. Với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất, Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ hiền mẫu. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas tại số điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến quý thính giả và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas bắt đầu là khô ráo trở lại rồi. Quý vị có muốn kiếm một giọt mưa nữa cũng rất là khó kể từ bây giờ cho đến tuần sau luôn. Hôm nay thì vẫn còn mát mẻ lắm, cao nhất là 70, thấp nhất là 48. Vào ngày mai đã lên được tới 79, thế rồi ngày thứ 6 lên tới 83 và giữ ở cái nhiệt độ này cho tới tuần sau luôn. Nói chung là thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng và rất là khô ráo, không có mưa nữa. Thưa quý vị, trên trang nhất nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama trên tờ báo Dallas Morning News. Thì họ nói như thế này là một số những cái người đã từng mua bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama rồi bây giờ cảm thấy hối hận. Là bởi vì sau khi họ đã phát giác ra rằng là những cái bác sĩ của họ lâu đời rồi hoặc là những cái bệnh viện mà họ đã từng đến rồi bây giờ lại không có chấp nhận cái bảo hiểm mua trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Trước khi mà cái đạo luật này nó bắt đầu có hiệu lực thì một số các chuyên gia là họ cũng đã cảnh cáo rằng là cái chương trình này nó sẽ thu hẹp lại và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà những bệnh nhân có thể đến khám bác sĩ hoặc là cần sự chăm sóc của vấn đề y tế, đặc biệt là những cái loại bảo hiểm rẻ đó, tức là chúng ta chọn mua những cái loại bảo hiểm quá rẻ hoặc là rẻ đó, thì nó có thể nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chúng ta nói khi mà cái đạo luật này trước khi nó bắt đầu có hiệu lực. Nhưng mà cho tới giờ phút này, mặc dù là quý vị đã có bảo hiểm rồi, bảo hiểm rẻ hay là bảo hiểm mắc tiền đi chăng nữa thì vẫn bị giới hạn. Tổng thống Barack Obama vào năm 2009, ông có công bố rằng là nếu mà quý vị thích một vị bác sĩ nào đó thì quý vị có quyền giữ cái bác sĩ đó. Đó là cái điều mà chúng tôi là mà tôi sẽ bảo đảm với quý vị. Nhưng mà bây giờ thì khách hàng cảm thấy rất là bực tức khi mà họ bị mất những cái bác sĩ mà họ đã từng đến thăm. Mặc dù là nội các của Tổng thống Barack Obama trong mấy tuần trước đây họ ăn mừng, họ nói rằng là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama đã có 8 triệu người tham gia ngay trong cái tháng đầu tiên. Bây giờ thì cái hệ thống về chăm sóc sức khỏe cho những cái người mà mua bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama nó có vẻ thu hẹp lại. Dù rằng là chúng ta thấy là có nhiều cái vấn đề ở đây là khi mà mua bảo hiểm này đó thì các hãng bảo hiểm không có được quyền từ chối đối với lại những cái bệnh nhân đã có những căn bệnh từ xưa đến giờ rồi. Mặc dù là cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama trước đây thì chúng ta đã thấy là các bác sĩ cũng như là các bệnh viện là họ cho hay là họ cũng có một cái phần nào đó để mà cố gắng làm sao giữ cho cái mức bảo hiểm hoặc là cái chi tiêu về vấn đề y tế nó rẻ đi. Về cái tổ chức có liên quan đến cái vấn đề bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ thì họ cũng nghiên cứu cho thấy một trong những cái vấn đề, cái yếu tố nó ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề bảo hiểm hoặc là đến cái sự chọn lựa của khách hàng, đó là vấn đề giá cả. Và ngay cả các hãng bảo hiểm họ nói rằng là nếu mà những ai mua các loại bảo hiểm rẻ thì cái giới hạn, cái việc mà chăm sóc y tế đối với họ nó rất là giới hạn. Và ngay cả các hãng bảo hiểm họ nói rằng á, Thực sự ra đó là chưa có một cái bằng chứng cụ thể nào cho rằng là khi mà đến các bác sĩ hoặc là các bệnh viện mà họ tính tiền quá cao hoặc là cao quá đó, chưa chắc là họ đã chăm sóc y tế tốt hơn so với lại những cái bác sĩ hoặc là những cái bảo hiểm tính tiền rẻ. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nhắc đến cái những trường hợp mà liên quan đến Obamacare thì chúng ta có rất là nhiều điều để nói, đặc biệt là khi mà chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare mới bắt đầu không được bao lâu thì có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ còn nhiều vấn đề khác đem ra để thảo luận hoặc là sẽ được người ta phản ánh rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến vấn đề chất lượng cũng như là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Và cũng liên quan đến một chương trình chăm sóc sức khỏe, đó là Medicare, khi mà 90 người đã bị bắt trên cả nước về tội gian lận Medicare. Đây là một tin không vui gì trong buổi sáng ngày hôm nay. 90 người này bao gồm bác sĩ, các chủ tiệm thuốc, những bệnh nhân cao niên đã bị bắt và bị truy tố trong tuần này do gian lận Medicare trị giá lên đến gần 260 triệu Mỹ Kim. Reuters, đây là bản tin do Reuters đánh đi, trích lời một số quan chức đưa ra. Từ năm 2007, khi mà cơ quan liên bang bắt đầu tăng cường nỗ lực bài trừ nạn gian lận Medicare, thì hơn 1.900 người đã bị bắt và bị truy tố về tội gửi những cái giấy hóa đơn không có đúng sự thật, trị giá hơn 9 tỷ Mỹ Kim, và bắt buộc chính phủ phải trả tiền cho các hóa đơn này. Đa số những người bị bắt đều tập trung tại khu vực Nam Florida, và nơi này bỗng dưng trở thành một điểm nóng của tệ nạn gian lận y tế. Và trong số những người bị bắt, có cả cụ già 85 tuổi đang hưởng Medicare, đã bị cáo buộc là nhận tiền để đổi lấy việc cụ yêu cầu các dịch vụ chăm sóc tại gia. Ngoài ra, cũng có những vụ bắt giữ ở các nơi khác như là Detroit, New York, Los Angeles, Houston và Tampa. Công việc sai trái này đã làm thất thoát hàng triệu Mỹ Kim của Medicare qua việc những cơ quan này đã dụ dỗ những người cao niên đòi hỏi các dịch vụ chăm sóc tại gia cho đến những cái dụng cụ y tế khác. Và họ gửi những cái cơ quan này gửi giấy đòi cơ quan Medicare thanh toán những khoản mà không bao giờ được đi đụng đến. Trong khi đó thì những người cao niên lại được những cơ quan này thưởng lại một ít tiền. Việc gian lận y tế đáng quan tâm nhất ở chương trình Medicare Part D, nơi cung cấp thuốc cho những người già và tàn tật qua trung gian là các nhà cung cấp tư nhân. Thì chúng ta thấy rằng là những chế độ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ rất là tốt, nhưng một số người hoặc là một số cơ quan đã lợi dụng vào việc này để khai khống những khoản tiền mà có thể rằng là những người cao niên hoặc là những bệnh nhân không dùng đến, nhưng mà họ vẫn khai để có thể lấy tiền Medicare, và từ đó thì chỉ trả lại một ít hoặc là chỉ có thể tặng một ít tiền cho những người cao niên hoặc là những người bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là việc làm này rất là sai trái và rất là đáng lên án. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hôm nay trên tờ Dallas ngay trên trang nhất về một thương mại cũng có nói đến một vị bác sĩ ở bên Arlington gian lận Medicare, có thể sẽ phải bị ngồi tù tới 60 năm. Cái ông bác sĩ này đã gian lận tới cả 3 triệu Mỹ Kim trong cái chương trình Medicare của chính phủ. Thưa quý vị, là nói về công ăn việc làm, thì trên tờ Dallas Morning News cũng nói về cái sự kiện là đã có thêm những người lớn tuổi từ 60 cho đến 70 tuổi vẫn còn đi làm từ cái thời trước cái thời mà suy thoái. Và cái tỷ lệ công ăn việc làm đối với lại giới trẻ thì bây giờ cũng đã giảm. Tuy nhiên là chúng ta thấy là ở cái độ tuổi 25 cho đến 54 thì đã bị mất công việc trong cái thời của suy thoái. Nhưng mà bây giờ thì công việc đã hồi phục lại chút đỉnh. Thì người ta thấy rằng là từ năm 2007, khi mà cái vấn đề suy thoái nó bắt đầu, thì người ta thấy có khoảng chừng 63% những cái người ở cái độ tuổi làm việc, họ vẫn giữ được cái công ăn việc làm của họ. Nhưng mà sau cái thời kỳ suy thoái, tức là khi mà chúng ta đã vượt qua tới năm 2010, thì cái số lượng người đi làm việc bây giờ đạt ở cái mức là ở cái độ tuổi chuẩn bị về hưu, tức là vào khoảng trên 70 tuổi, cũng đã bắt đầu gia tăng. Người ta thấy ở cái độ tuổi trung bình hết á, thì phụ nữ vẫn là một trong những cái nhóm người có thể nói là hơn hẳn đàn ông trong cái thời kỳ suy thoái. Tức là phụ nữ thì họ bước vào, họ đi làm hoặc là bước ra khỏi cái lực lượng lao động để mà giúp đỡ người chồng trong cái thời kỳ suy thoái. Bởi vì lúc bây giờ là đàn ông họ bị mất công việc hoặc là bị mất công ăn việc làm là bởi vì có một số những cái nghề nghiệp, chẳng hạn như là cái nghề xây cất thì hầu hết là đàn ông. Mà khi mà gặp vấn đề suy thoái ở đây thì cái ngành này là cái ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và vì vậy mà đàn ông bị suy thoái, bị sa thải nhiều. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của phụ nữ, tức là người vợ ở trong nhà, cho nên là cũng có thể giúp đỡ về phần nào trong cái việc mà tìm ra những cái nguồn tài chánh để mà có thể giúp đỡ gia đình vượt qua những cái thời kỳ suy thoái. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng. Khi mà thời kỳ suy thoái thì rất là nhiều gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là những công ăn việc làm đã bị mất đi. Nên là khi mà có rất là nhiều người đã cả gia đình hoặc là cả những người đã khi mà mất việc họ rất là túng quẫn. Và khi mà mặc dù là trong thời gian gần đây thị trường kinh tế cũng đã có những bước phát triển trở lại, nhưng mà rất là nhiều người dân tại Hoa Kỳ vẫn đang phải thắt lưng buộc bụng. Theo một bản báo cáo mới đây cho biết thì mức chi tiêu của người dân, đây là một chỉ dấu quan trọng để đo lường tình hình kinh tế, cái mức chi tiêu này đã có chiều hướng chậm lại trong tháng 4 qua việc người dân giảm mua bớt mua lại những món hàng trên mạng, cũng như là bớt chi tiêu vào lĩnh vực bàn ghế dùng trong nhà hoặc là các món hàng điện tử. Bộ Thương mại vào hôm qua đã cho biết rằng tổng trị giá hàng bán lẻ chỉ tăng cho 0.1% trong tháng qua, sau khi đã tăng vọt lên đến 1.5 trong tháng 3. Tiếp theo một mùa đông giá buốt khiến cho người dân không muốn đi mua sắm. Số xe hơi được bán ra cũng đã tăng khoảng 0.6% trong tháng 4, và mức mua sắm ở các cửa tiệm quần áo đã tăng 1.2%. Nhưng phần lớn những gia tăng này là bị kéo lại do người dân Hoa Kỳ đã giảm đi ăn ở các nhà hàng hoặc là mua hàng trên những trang mạng, và cũng như là mua những cái món đồ trong gia đình và đồ điện tử. Và nếu không kể đến số bán hàng của xe hơi và xăng thì tổng giá trị bán lẻ đã giảm 0.1% trong tháng qua. Sự gia tăng khiêm nhường này cho thấy người tiêu dùng vẫn còn rất là quan ngại việc mua sắm do sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế. Mức bán cao hơn sẽ giúp thúc đẩy mạnh sự phục hồi kinh tế, vì chi tiêu của người dân đã đóng góp khoảng 75% giá trị của tất cả những các hoạt động kinh tế trong cả nước. Tuy nhiên, mức lương của người đi làm đã không tăng bao nhiêu trong suốt thời gian phục hồi nền kinh tế. Cho đến bây giờ là đã là 5 năm qua kể từ khi chính thức loan báo cuộc suy thoái đã dần dần chấm dứt. Bộ Thương mại cũng trước đây cũng từng loan báo rằng nền kinh tế đã tăng khoảng 0.1% trong từ tháng Giêng cho đến tháng 3. Và sự phục hồi kinh tế tuy chậm nhưng mà đã diễn tiến đều đặn, đã khiến cho Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, là viết tắt là FED, đã giảm việc bỏ thêm tiền vào thị trường qua cách thu mua công cố phiếu hàng tháng. Và FED hiện đang mua khoảng 45 tỷ tiền công cố phiếu mỗi tháng, so với con số trước đây là 85 tỷ Mỹ Kim. Hành động này nhằm giảm mức lãi suất và để khuyến khích người dân vay tiền, kích thích chi tiêu, cũng như là tăng trưởng kinh tế. Thì chúng ta thấy rằng mức tăng kinh tế vẫn tăng, tuy không có nhiều, nhưng mà hy vọng rằng với những hành động như của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ giảm bớt sự phức mua công cố phiếu, thì cũng sẽ khuyến khích người dân vay tiền và kích thích chi tiêu nhằm thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Khương Nguyên phải chi tiêu nhiều vào, anh phải tiêu xài đi chợ, đi shopping để mà có thể kích thích nền kinh tế. Vâng, thưa quý vị, tuần này đó là nghĩa trang quân đội ở bên Arlington, họ sẽ đánh dấu đúng 150 năm. Thì cái buổi lễ đánh dấu này sẽ được thực hiện ngay trên gần cái ngôi mộ của binh sĩ William Cushman. Ông Cushman này đó là một thành viên trong sư đoàn 67 của Pennsylvania. Thì ông được chôn cất vào ngày 13 tháng 5 năm 1864, như vậy là đúng 150 năm rồi. Đây là cái mảnh đất sau đó, một tháng sau khi mà chôn cất binh sĩ Cushman, thì cái mảnh đất này được chính thức trở thành một nghĩa trang quân đội. Ông James Cushman ở thành phố Allentown ở Pennsylvania, tức là hậu duệ, ông tức là cháu cháu rất là lâu đời với lại ông Cushman, gọi là ông cố nội. Thì thực sự là ông ngày hôm qua ông có nói đó là ông thực không có biết là ông cố nội của mình lại là cái người đã từng phục vụ trong cái thời nội chiến, và không có biết được rằng lại là cái quân nhân đầu tiên được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia ở Arlington này. Ông chỉ biết được rằng về cái tin này sau khi mà cái hiệp hội về lịch sử tại địa phương liên lạc với ông mà thôi. Ông Cushman thì nghi ngờ không có biết được rằng là ông cố nội của mình có biết được cái vinh dự của ông cố cố nội của mình hay không. Bởi vì thực sự ra là cái nghĩa trang quân đội ở bên Arlington đã có đầy đủ tất cả các văn kiện về những cái hồ sơ của những ai đã chôn cất ở đây, cũng như là những cái người đầu tiên. Thì lẽ đương nhiên là ông cố cố nội của ông biết về cái tin về ông bố của ông cố cố nội đã là cái người đầu tiên chôn cất ở đây rồi, nhưng mà lại che giấu đi, không có muốn khoe với ai cả. À, cái nghĩa trang quân đội ở bên Arlington nó nằm trên cái mảnh đất mà trước đây nó là cái nhà của ông tướng Robert E. Lee. À, bởi vì quân đội của du nhân sau khi mà chiến thắng chiếm cái tiểu bang Virginia, thì lúc bây giờ tiểu bang Virginia đã đầu hàng quân đội du nhân, và sau đó thì cái mảnh đất này đó thì đương nhiên là tướng Robert E. Lee này đã cầm quyền và chiếm hết những cái khu vực đó, và sau đó đã lấy được cái khu vực này. Nhưng mà cái mảnh đất này sau đó đã được chuyển đổi để mà chôn cất những cái binh sĩ của Hoa Kỳ đã nằm xuống vì tổ quốc, cũng như là một cái cách để mà vinh danh cho tướng Lee đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đối với những người mà họ hy sinh có thể nói là xương máu cũng như là cuộc đời của mình để bảo vệ đất nước thì chúng ta nên có những hành động để vinh danh như vậy. Và chuyển qua một bản tin cuối trước khi kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, thì như chúng ta đều biết rằng quý bà quý cô thường khi mà muốn đẹp đó thì họ bất chấp tất cả, có thể là đau đớn. Ví dụ như một số quý bà quý cô đi đến những cái thẩm mỹ viện chịu đau chịu có thể nói là trải qua những cái quá trình phẫu thuật để có thể trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên điều đó cũng đúng đối với một số quý ông, đặc biệt như là anh Matt Camber. Khi mà anh này là một nhà côn trùng học tại trường đại học tiểu bang Colorado, khi bởi vì muốn có một hình xăm ấn tượng trên cơ thể của mình, anh Matt này đã nghĩ ra một ý tưởng khá là kỳ quái. Khi mà mới đây anh đã dùng khoảng là 1.000 con rệp, tức là những cái con mà nhỏ nhỏ mà ở trong những cái giường hoặc là ghế sofa của chúng ta đó. Đây là khoảng là 1.000 con rệp này, và bỏ đói chúng để tạo nên một hình xăm trên cánh tay của mình. Trong một đoạn video clip được chiếu trên TV vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, thì anh Matt đã cho mọi người thấy anh tạo nên hình xăm này bằng cách dùng những chú rệp bỏ đói như thế nào. Anh sử dụng một cái hộp, và ở trên cái hộp thì có một cái lỗ hổng hình một chú thỏ mà anh dùng những sợi dây kẽm để tạo thành. Và anh đã bỏ 1.000 con rệp bỏ đói ở trong cái lọ đó, cái hộp đó. Và khi mà anh trút ngược những con rệp này xuống thì những cái con rệp, cả 1.000 con rệp đó sẽ cắn cái cánh tay của anh theo đúng hình chú thỏ. Đó là một hình con thỏ, thì theo đúng cái hình mà anh mong muốn. Và khoảng 2 tiếng sau khi bị những con rệp này cắn thì làn da của anh Matt sẽ sưng lên và sưng đỏ lên theo đúng cái hình vết xăm, hình con thỏ đó. Và theo anh cho biết thì cái hình xăm này chỉ kéo dài được khoảng 2 tuần rồi biến mất mà thôi. Theo như một nhà sinh vật học khác của trường đại học Colorado cho biết, trong nước bọt của những con rệp này có chất chống đông máu và cũng là một loại thuốc tê. Vì vậy anh Matt sẽ không cảm thấy quá đau. Tuy nhiên với cái việc mà dùng cả 1.000 con rệp bỏ đói này mà cắn lên những chỗ làn da của mình để tạo ra chỉ một hình xăm mà có tồn tại được khoảng 2 tuần mà thôi, thì có lẽ là chúng ta cũng nên suy nghĩ lại cái cách làm đẹp này, bởi vì đẹp nhưng mà để cả 1.000 con rệp cắn lên thì không có vui chút nào, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Rệp bên này người ta nghe nói là sợ lắm. Con rệp nó hút máu dữ lắm, nhưng mà nhìn nó thì cũng rất là sợ. Quý vị nào ở trong tù cộng sản chắc là thế nào cũng có kinh nghiệm về cái con rệp này rồi. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và cảm ơn anh Khôi Nguyên đã cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay, và hẹn với anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.